Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, cường giả đấu thần kỳ trong phạm vi 4.000 trượng thế nên chỉ trong vài tức 9 người Âu Dương Thiếu Cung liền được đưa ra khỏi đại quảng trường. Thoáng chốc chỉ còn lại một mình tinh hồn đứng tại đại quảng trường mà thôi. Diệp Hoàng, Lưu Tổ Quang và những cao thủ khác tiến hành đưa mấy tên Âu Dương Thiếu Cung đi quả thực rất hợp với ý định của tinh hồn. Bởi vì sắp tới hắn sắp câu thông một lực lượng hủy diệt cường đại, nếu như để mấy người Âu Dương Thiếu Cung ở lại, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Hiện tại đã không còn lưu tâm điều gì nữa, tinh hồn liền bắt đầu hành động. Trong sát na kinh thiên, giữa đám mây đen vang lên tiếng sấm chấn nộ, bỗng trong hư không xuất hiện những tia lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại. Khiến cho người ta kinh ngạc là, những tia lôi điện này có 5 màu sắc. Đây không phải là lần đầu tiên tinh hồn vận chuyển ngũ sắc lôi điện này. Những cao thủ tu vi cao cường ở Tứ Hải Vương Triều trước đây cũng đã từng nhìn thấy, đó là vòng luyện khí thứ 3. Tuy rằng lần đó tinh hồn chỉ thử vận dụng một chút nhưng vẫn khiến cho những cao thủ này cảm thấy áp lực. Còn bây giờ tinh hồn chân chính vận dụng ngũ sắc lôi điện này. Ngũ sắc lôi đình vừa hiện đã gây áp lực chấn nhiếp chúng nhân. Mỗi tia lôi điện tuy rằng chỉ bằng một đầu ngón tay thế nhưng không phải là thứ mà cao thủ dưới thần hoàng cảnh có thể chịu đựng được. Nói không ngoa, nếu như chúng một kích ngũ sắc lôi đình, chỉ sợ lập tức thân vẫn đạo tiêu. Chỉ thấy ngũ sắc lôi đình đánh thẳng vào Phục Long cổ đỉnh, âm thanh ong ong liên miên vang lên trong không gian nghe rất chói tai. Nếu như không phải nhờ có cao thủ luyện khí công hội hợp lực thi triển tạo thành đại trận, chỉ sợ có không ít người ở đây không chịu nổi mà ngất đi. Diệp Hoàng, một số thái thượng trưởng lão trong công hội và tứ đại gia tộc mục quang theo dõi từng thủ ấn của tinh hồn, trong ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc không thôi. Thủ pháp luyện khí chi thuật này, trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, lực lượng mỗi lần xuất ra đều cực kỳ hoàn hảo, không để cho hỏa ấn và lôi đình làm cho cỗ dung dịch bên trong Phục Long cổ đỉnh bị hư hại, ngược lại càng lúc càng trở nên tinh thuần, lực lượng ngày một cao. Tuy rằng vẫn chưa chân chính thành hình, chưa chân chính xuất thế, nhưng bọn họ có thể chắc chắn được rằng, một khi pháp bảo này xuất thế có đến 9 phần sẽ vượt xa người được xếp vị trí cao nhất hiện tại là Âu Dương Thiếu Cung. Còn nhớ trước đó bọn họ còn cho Âu Dương Thiếu Cung điểm số cao nhất nhưng xem xét tình hình hiện tại có lẽ bọn họ phải cân nhắc về chuyện cho điểm tinh hồn như thế nào. Tinh hồn và Phục Long cổ đỉnh toàn thân chìm trong ngũ sắc lôi điện, bây giờ có thể nói cho dù cao thủ đấu thần kỳ chí tôn đại thần xuất ra một trường chỉ sợ cũng không thể phá vỡ quang cháo cho ngũ sắc lôi đình và thuần dương chi hòa tạo thành. Hư không càng lúc càng trở nên hỗn loạn, phong nhận sắc bén dài đến chục mét xuất hiện, trên bầu trời mây đen ào ào kéo đến, giữa kiếp vân ẩn hiện thiên nhãn, vùng. Góc truyện audio.com, biển xung quanh Tứ Hải Vương Triều cũng kịch liệt chuyển động, như đang bị một lực lượng vô hình khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành những đợt sóng thần. Cảnh tượng như thế này, quả thực kinh hãi thế tục. Diệp Hoàng sắc mặt bây giờ không còn hiện ra bộ dạng vô tư lự, bất cần đời như trước nữa, thay vào đó là một nét nghiêm trọng, ẩn sâu trong đó là một sự cảm thán. Bản thân là cao thủ luyện khí tồn tại trên đỉnh cao luyện khí chi thuật, dù là đại lục hay bất kỳ đâu ở huyền thiên giới đi nữa, cơ hồ không có một người nào có thể so sánh được với lão. Và lão cũng là một người tâm tư kiêu ngạo, trước giờ không hề lọt mắt bất kỳ một kẻ nào, dù kẻ đó có là thiên tài như thế nào đi. Nhưng bây giờ, có lẽ trước đây chính Diệp Hoàng cũng không thể ngờ được lại có người khiến tâm tư lão rung động đến như vậy. Dựa vào thiên tượng đang xảy ra, pháp bảo sắp xuất thế, có đến 9 phần Diệp Hoàng chắc chắn chính là một kiện pháp khí bán thần. Ở luyện khí công hội, người có thể rèn được pháp khí bán thần chỉ có 3 người. Người thứ nhất đương nhiên chính là Diệp Hoàng, hai người còn lại là Thái Thượng Trưởng Lão nhưng hiện giờ đang bế quan. Thật không ngờ giờ đây lại xuất hiện một người có thể luyện thành một kiện pháp khí bán thần. Diệp Hoàng suy đoán, luyện khí chi thuật của tinh hồn cơ hồ đã tiếp cận luyện khí thần tượng sư trong truyền thuyết rồi, thậm chí có thể là đã trở thành một thần tượng sư cũng nên. Thời gian càng lúc càng kéo về cuối, chỉ còn một canh giờ nữa là thời gian luyện khí vòng chung kết này sẽ kết thúc. Nếu như thời gian kết thúc mà tinh hồn vẫn chưa luyện thành pháp khí sẽ bị tính thua. Tinh hồn mà luyện khí thất bại, đương nhiên sẽ có những kẻ rất vui mừng. Tỷ như đám người Lôi Gia Thiên Phong đế quốc. Hắc hắc, chỉ còn một chút thời gian, để xem ngươi có luyện khí thành công hay không. Lôi Di Tắc lúc này đã hoàn toàn khôi phục sinh lực, đứng cùng với Lôi Hữu Phương và đám trưởng lão Lôi gia khác, sắc mặt âm hàn khẽ nói. Câu nói của hắn tuy rằng rất nhỏ thế nhưng ở đây có không ít cường giả cao thủ. Đặc biệt là hội chủ luyện khí công hội Diệp Hoàng, sàm ngôn của Lôi Di Tắc đã truyền vào tai của lão. Chỉ thấy Diệp Hoàng đôi mắt lạnh lẽo liếc một cái, Lôi Hữu Phương giật mình, liền lớn tiếng quát Lôi Di Tắc. Ngậm mồm cho ta, Lôi Di Tắc không hiểu vì sao phụ thân hắn lại mắng hắn trước mặt nhiều người như vậy, thế nhưng hắn không dám trái lời Lôi Hữu Phương, sắc mặt hầm hầm hừ lạnh một tiếng quay đi chỗ khác. Lôi Hữu Phương thấy thế liền thở dài, trong lòng lão đã hiểu rằng, muốn trả thù cho nhi tử của mình có lẽ phải âm thầm hành động. Bởi vì Diệp Hoàng đã xem trọng tinh hồn, lão cáo già Diệp Hoàng này, nếu như không hợp ý lão, ai mà biết lão sẽ làm ra cái hành động gì. Thế nên đành phải tạm thời nuốt giận mà thôi. Trở lại với bên dưới đại quảng trường, đứng giữa lòng lôi điện, tinh hồn sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Hắn không ngờ được rằng vận chuyển ngũ sắc lôi điện này lại hao tổn nhiều nguyên lực đến như vậy. Nếu như không, góc truyện audio.com, phải nhờ có Mộc Chi bản nguyên không ngừng sinh ra sinh mệnh chi lực có lẽ lúc này đã không còn trụ vững được nữa rồi. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Hao tổn nhiều tâm tư như vậy, cỗ dung dịch bên trong Phục Long cổ đỉnh khí tức mỗi lúc càng thêm nồng đậm, đã đạt đến trạng thái tốt nhất có thể. Bây giờ chính là lúc để nó xuất thế rồi. Chỉ thấy tinh hồn trên tay phải xuất hiện một đoàn hỏa hoa, chính là thuần dương chi hỏa, bên tay trái lại có một thủy cầu màu đen, chính là hắc thủy chi thủy. Ngũ hành thủy hỏa bất dung, nhưng tinh hồn đối với tạo nghệ ngũ hành chi thuật lại có lĩnh ngộ nhất định. Đặc biệt sau khi thu được hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên, đối với cảm ngộ về ngũ hành chi thuật thủy hỏa lại càng được nâng cao. Thế nên bây giờ hắn có thể cùng lúc điều khiển hai đại bản nguyên này, tạo thành một lực lượng cuồng bạo không gì sánh được. Thuần dương chi hỏa và hắc thủy chi thủy, thuần âm thuần dương hợp nhất với nhau, giữa hai tay tinh hồn chợt xuất hiện một quả cầu đỏ đen kỳ lạ giống như âm dương vậy. Tinh thần lực khu động, quả cầu đỏ đen âm dương bay vào trong Phục Long cổ đỉnh, cỗ dung dịch lập tức du nhập vào quả cầu kỳ dị này. Bỗng một thanh âm ngân vang lên giữa thiên địa, giữa phong ba bão táp này, cơ hồ không thể làm lu mờ đi âm thanh tuyệt hảo này. Âm thanh tuyệt diệu này dù bất kỳ ai nghe thấy cũng có cảm giác như rơi vào chốn tiên cảnh, khiến cho tâm tình cực kỳ thoải mái, không chỉ khiến cho tu vi có bước tăng trưởng mà ngộ tính được cải thiện rất nhiều. Âm thanh huyền diệu này chính là từ giữa đại quảng trường kia vang lên, mọi người lúc này giật mình, không lẽ pháp khí sắp xuất thế rồi sao? Hàng ngàn ánh mắt, dù là kẻ căm ghét hay là người ngưỡng mộ đi nữa, đều bắt đầu hướng về một địa điểm duy nhất, đó chính là quang cầu lơ lửng giữa bầu trời. Dù có tu vi cao thâm như Diệp Hoàng hay Lưu Tổ Quang cũng không thể nhìn ra được pháp bảo đang ẩn bên trong quang cầu kia là gì. Nhưng có một điều rất chắc chắn rằng, kiện pháp khí kia chính là bán thần khí. Chỉ còn chờ đợi lôi kiếp giáng xuống để xem nó sẽ là bán thần khí phẩm cấp như thế nào. Còn tinh hồn, hắn cơ hồ như đèn dầu đã tắt, thân thể hư nhược cực độ, không cầm cự được mà ngã bạch xuống mặt đất. Chính bản thân hắn bây giờ cũng không thể ngờ được có ngày mình lại gục ngã như thế này. Nhưng hiện tại không quan tâm quá nhiều, trước hết phải phục hồi sức lực trước đã. Lần luyện khí như thế này đối với hắn mà nói thập phần hữu ích. Thứ nhất, lĩnh ngộ luyện khí chi thuật càng lúc càng sâu, hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên sử dụng càng lúc càng thành thuộc, và đặc biệt là mộc chi bản nguyên trước giờ tinh hồn không thể vận dụng được, nhờ có ngày hôm nay mà hắn đã có thể cảm ứng được. Ngồi xếp bằng lại một chỗ, lấy ra mấy bình đan dược phục dụng, vận chuyển hỗn nguyên thiên thần quyết hấp thu linh dược, thân thể cảm giác càng lúc càng thoải mái. Tinh hồn phục hồi sức mạnh, còn những người khác thì đang đón chờ khoảng khắc ấn tượng nhất, khoảng khắc bán thần khí đầu tiên trong luyện. Góc truyện audio.com, khí đại hội cả ngàn năm nay lần đầu tiên xuất thế. Cách chương.